là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra chúc Tết tại một số địa phương.
Chính đoàn giám mục Ứng Hóa chúc Tết tỉnh Yên Bái.
Trên 3 tỷ đồng chăm lo cho đoàn viên người lao động Yên Bái trong dịp Tết Giáp Thìn.
Tiếp đó là ghi nhận các vườn hoa Nậm Khát, huyện Mù Căng Chải chuẩn bị hoa phục vụ thị trường Tết 2024.
Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 1, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị Tết tại một số đơn vị và thăm chúc Tết các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đến thăm tặng quà Tết gia đình bà Đỗ Thị Hường là hộ nghèo đặc biệt khó khăn, gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt là người cao tuổi và gia đình thương binh hạng 3/4 Nguyễn Ngọc Hân ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đón xuân vui vẻ, an toàn và tiết kiệm. Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa về vật chất tinh thần để các gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn vui xuân đón Tết đầy đủ. Mỗi người, mỗi gia đình tiếp tục đoàn kết đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng nỗ lực vượt khó, vươn lên nâng cao chất lượng cuộc sống trong thời gian tới. Đến thăm kiểm tra công tác chuẩn bị Tết tại Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố Yên Bái, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra bị động bất ngờ, đảm bảo cho nhân dân vui Tết đón xuân an toàn. Đồng thời các đơn vị đã quan tâm làm tốt công tác chăm lo Tết, kịp thời động viên để cán bộ chiến sĩ trong đơn vị yên tâm công tác, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo quân số trực Tết, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Phối hợp tốt giữa các lực lượng đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn, chủ động đấu tranh phòng ngừa các tệ nạn xã hội, bảo vệ tốt các công trình công cộng và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh và thành phố. Giữ vững bình yên để nhân dân đón xuân vui Tết an toàn hạnh phúc. Ngay sau Tết, tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh theo kế hoạch đã đề ra. Đến thăm kiểm tra nhiệm vụ trực Tết tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ y bác sĩ trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đặc biệt thời gian qua, với sự đoàn kết đồng lòng, hết lòng vì người bệnh, vì chất lượng khám chữa bệnh của trung tâm đã ngày càng nâng lên, qua đó đáp ứng yêu cầu và sự hài lòng của người dân thành phố. Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cán bộ y tế của trung tâm cần chuẩn bị tốt về điều kiện, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh kịp thời cho người dân trong những ngày Tết, quan tâm chăm lo cho cán bộ nhân viên trực Tết, nêu cao y đức, tận tình chăm sóc chu đáo bệnh nhân điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long khẳng định trong thời gian tới, Đảng và Nhà nước cũng như địa phương luôn quan tâm tạo mọi điều kiện và có cơ chế chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ y bác sĩ để cán bộ ngành y tế yên tâm công tác, cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã tới thăm tặng quà và chúc Tết người bệnh đang điều trị tại các khoa phòng của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ngày 30 tháng 1, Tòa Giám mục Hưng Hóa do Giám mục Chính tòa Hoàng Minh Tiến làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Thay mặt Tòa Giám mục Hưng Hóa, Giám mục Chính tòa Hoàng Minh Tiến đã gửi lời cảm ơn chúc mừng năm mới, thắng lợi mới tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của các cấp các ngành trong tỉnh đối với các hoạt động của giáo phận Hưng Hóa cũng như bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh trong năm qua. Năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự chung sức đồng lòng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả bền vững, tiếp tục là điểm sáng của các tỉnh miền núi phía Bắc. Công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh. Tỉnh cũng đã công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2. Tình hình quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cảm ơn tình cảm của Tòa Giám mục Hưng Hóa thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn gửi lời chúc tới Giám mục Chính tòa Hoàng Minh Tiến cùng các linh mục, bà con giáo dân trong giáo phận Hưng Hóa đón một mùa xuân mới vui tươi, an lành và hạnh phúc. Đồng chí mong muốn giám mục với uy tín vai trò của mình tiếp tục động viên các linh mục, bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, đồng hành xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển phồn thịnh.
Ngày 9 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thăm tặng quà Tết các cơ quan, các gia đình chính sách tại huyện Lục Yên.
Đoàn đã tới thăm Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện, thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Mạn, thôn 3 xã Mường Lai và các gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn huyện. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh đã thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, viên chức, chiến sĩ các đơn vị cũng như các hộ gia đình chính sách, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đặc biệt nhấn mạnh, trong dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị chuyên môn phải chủ động xây dựng phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra để người dân đón Tết an toàn, vui vẻ.
Ngày 30 tháng 1, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tới thăm tặng quà chúc Tết tại huyện Văn Yên. Đến thăm bà Sầm Thị Bách, thôn Thác Cái thuộc diện hộ nghèo, ông Nguyễn Văn Phúc, thôn Thác Cái, thương binh bị nhiễm chất độc hóa học, bị địch bắt tù đầy, và bà Nguyễn Thị Khang ở thôn Sặt Ngọt năm nay tròn 100 tuổi. Cùng sống tại xã Đông Quương, huyện Văn Yên, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Chu Đình Ngữ đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu lao động học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Văn Yên tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Tại công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Chu Đình Ngữ đã gửi lời chúc Tết tới toàn thể cán bộ chiến sĩ của các đơn vị. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là đảm bảo mọi điều kiện sẵn sàng kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thời tiết cũng như các vấn đề cháy nổ, ngộ độc thực phẩm. Đảm bảo mọi người mọi nhà đón Tết vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Chúc Tết tại Trung tâm Y tế huyện, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị đơn vị cần phân công lịch trực cho cán bộ y bác sĩ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, có phương án hỗ trợ người bệnh phải ở lại điều trị trong dịp Tết, đồng thời đảm bảo đầy đủ chế độ cho cán bộ, người lao động trong đơn vị để mọi người yên tâm đón Tết. Nhân dịp này, đồng chí Chu Đình Ngữ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 30 tháng 1, tỉnh Yên Bái đã tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 do Bộ Công an tổ chức. Năm 2023, cả nước bị ảnh hưởng bởi trên 1.100 đợt thiên tai, làm 169 người chết và mất tích. Thiệt hại về kinh tế ước tính trên 8.200 tỷ đồng. Để kịp thời ứng phó với thiên tai, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản, công điện, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, thành lập đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch phản động, lợi dụng tình hình thiên tai, thảm họa, dịch bệnh để tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước. Trong năm 2023, xử lý hơn 5.000 vụ cháy nổ, sự cố, tai nạn, xử lý trên 20.000 trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Dự báo tình hình thiên tai dịch bệnh sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, bất thường trong thời gian tới. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đề nghị công an các địa phương đơn vị tuyệt đối không được lơ là chủ quan trước diễn biến tình hình thiên tai dịch bệnh, luôn chủ động phương án kế hoạch, lực lượng và phương tiện đảm bảo sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai theo phương châm 3 sẵn sàng, 4 tại chỗ, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả do thiên tai dịch bệnh gây ra. Kiên quyết kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm về môi trường, tập trung triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an nhân dân, nhất là lực lượng cấp cơ sở, với nhiều lớp tập huấn, diễn tập phòng thủ dân sự để tạo tính chủ động trong các tình huống sự cố xảy ra.
Trên 3,1 tỷ đồng là nguồn kinh phí để chăm lo thăm hỏi động viên, đoàn viên và người lao động trên địa bàn đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Với phương châm tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết, đến nay Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức các hoạt động chăm lo, thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ cho khoảng 7.000 đoàn viên và người lao động, trong đó tặng vé tàu xe và lì xì cho trên 4.800 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra còn lựa chọn 2.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình chợ Tết công đoàn qua sàn giao dịch thương mại điện tử. Mỗi đoàn viên sẽ được tặng 300.000 đồng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh còn hỗ trợ làm 5 nhà máy ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 200 triệu đồng. Cùng với cấp tỉnh, Liên đoàn Lao động tất cả 9 huyện thị cũng sẽ tổ chức hoạt động Tết sum vầy xuân chia sẻ nhằm cung cấp các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu ngày Tết của đoàn viên, người lao động với giá ưu đãi đảm bảo chất lượng.
Thưa quý vị, phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, trong thời gian gần đây, nhiều cơ quan đoàn thể của tỉnh đã vận động các tổ chức từ thiện xã hội tích cực thực hiện mở gian hàng không đồng nhằm san sẻ yêu thương với những người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Từ đó đã lan tỏa tình yêu thương đến mọi người. Phản ánh của phóng viên chương trình tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Từ sáng sớm, người dân xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã có mặt trước cổng ủy ban xã để được nhận những phần quà từ những nhà hảo tâm, đoàn thiện nguyện trao tặng. Ngoài quần áo còn có đủ các loại nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, dầu ăn, muối, nước mắm với nhiều nhu yếu phẩm khác được bán với giá không đồng. Đây là lần đầu tiên có gian hàng như thế này trên địa bàn xã nên người dân vô cùng phấn khởi với sự quan tâm của chính quyền xã cũng như với đoàn thiện nguyện.
Tôi rất cảm ơn món quà hôm nay mọi người đã cầm đến cho tôi để tôi có một cái Tết an lành. Xin cảm ơn và chúc mọi người mạnh khỏe, có cái Tết vui vẻ. Xin cảm ơn.
Hôm nay tôi rất là vui khi được đến nhận những suất quà rất là ý nghĩa của đoàn thiện nguyện. Nhân dịp đầu xuân năm mới thì tôi xin chúc các anh chị trong đoàn thiện nguyện nhiều sức khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui trong năm mới.
Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc nên gian hàng không đồng đã nhận được sự quan tâm góp sức từ các cơ quan, chi hội, người dân, doanh nghiệp, các đoàn thiện nguyện trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, thay vì được tặng hiện vật hay tiền mặt, các hộ dân được lựa chọn những mặt hàng cần thiết cho gia đình, có thêm điều kiện để phục vụ nhu cầu thiết yếu khi Tết cổ truyền đang cận kề. Anh Linh và chị Hồng, đại diện đoàn thiện nguyện Hà Nội, Vĩnh Phúc, Yên Bái cho biết.
Với mong muốn được lan tỏa yêu thương và mong muốn bà con ở những xã vùng cao đặc biệt khó khăn và đặc biệt là các trẻ nhỏ có một cái Tết ấm no sum vầy với những món quà rất là thiết thực, ví dụ như là gạo, muối, mì chính, mì tôm, nước mắm. Đây là những món quà thiết thực mong bà con có một cái Tết thật là ấm no và sum vầy.
Thì ngày hôm nay em cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc và lần đầu tiên được tham gia thì thật sự rất là ý nghĩa. Hy vọng trong cái thời gian tới thì chúng em sẽ đại diện cho cái nhịp cầu Yên Lạc Vĩnh Phúc để kết nối thêm nhiều cái tấm lòng, nhiều cái tình yêu thương của bà con ở dưới đấy lên gửi trao cho tất cả mọi người ở khu vực trên này để chúc cho mọi người sau một năm mới thật là nhiều may mắn, mạnh khỏe và bình an.
Cùng đồng hành với đoàn thiện nguyện lần này có sự tham gia của chính quyền xã Suối Giàng và một số cơ quan trên địa bàn tỉnh. Chị Phạm Thị Phương, Bí thư đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh cho biết.
Tuổi trẻ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cùng với lại tuổi trẻ của huyện đoàn Văn Chấn phối hợp với nhóm thiện nguyện Hà Nội, Vĩnh Phúc, Yên Bái để tổ chức chương trình gian hàng không đồng với chủ đề Xuân tình nguyện, lan tỏa yêu thương với rất nhiều món quà, 150 suất quà dành cho 150 hộ nghèo trên địa bàn xã Suối Giàng. Và trong thời gian tới thì tuổi trẻ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục kết nối với nhiều đoàn tình nguyện để mang những món quà lan tỏa yêu thương đến người dân còn khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Với gần 200 suất quà tương ứng với hơn 170 triệu đồng đã được đổi ra các nhu yếu phẩm cần thiết, gian hàng không đồng lần này của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với huyện đoàn Văn Chấn, đoàn thiện nguyện Hà Nội, Vĩnh Phúc, Yên Bái thực hiện đã giúp người dân xã Suối Giàng và Suối Bu, huyện Văn Chấn vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, quân đội Hàn Quốc cho biết ngày 30 tháng 1 Triều Tiên tiếp tục bắn một số tên lửa hành trình ra bờ biển phía Tây, đánh dấu lần thứ 3 Bình Nhưỡng phóng tên lửa hành trình trong vòng chưa đầy một tuần. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, vụ phóng thử mới nhất của Triều Tiên diễn ra vào lúc 7 giờ sáng ngày 30 tháng 1 theo giờ địa phương. Hàn Quốc đã thông báo cho các đồng minh và đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 29 tháng 1 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát vụ phóng tên lửa hành trình chiến lược mới từ tàu ngầm. Từ đầu năm đến nay, tình hình bán đảo Triều Tiên luôn trong trạng thái căng thẳng. Triều Tiên thường xuyên tiến hành các vụ thử tên lửa, trong khi Mỹ và Hàn Quốc liên tiếp tiến hành các hoạt động quân sự, trong đó có các cuộc tập trận chung.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 1, Hội đồng châu Âu tuyên bố sẽ gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng nữa, đến ngày 31 tháng 7 năm nay, với lý do xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn. Hội đồng EU cho biết Các lệnh trừng phạt này bao gồm các hạn chế về thương mại, tài chính, vận tải, hàng xa xỉ, dầu thô đường biển, một số ngân hàng và phương tiện truyền thông. Ngoài ra, EU cũng đưa ra một số biện pháp nhằm hạn chế việc Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt. Hội đồng EU khẳng định sẽ duy trì mọi biện pháp trừng phạt chừng nào xung đột vẫn tiếp diễn và có thể áp dụng các biện pháp bổ sung nếu cần thiết.
Chính phủ Mỹ ngày 29 tháng 1 tuyên bố sẽ trả đũa cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Đông Bắc Jordan, khiến 3 binh sĩ nước này thiệt mạng và hàng chục lính khác bị thương hôm 28 tháng 1. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin, ngày 29 tháng 1, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cũng nhắc lại tuyên bố trả đũa trước đó của Tổng thống Joe Biden. Ông Kirby nhấn mạnh Mỹ phải làm tất cả những gì có thể để bảo vệ binh lính và cơ sở của mình. Tuy nhiên, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng nhấn mạnh Mỹ không muốn xảy ra chiến tranh với Iran và cũng không muốn leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ xác định 3 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Jordan hôm 28 tháng 1 do các nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn tiến hành.
Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh sáng kiến hợp tác khu vực Afghanistan ở thủ đô Kabul, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Mutaki đã kêu gọi hợp tác để mang lại lợi ích cho người dân tất cả các nước trong khu vực. Ông Mutaki cho rằng trọng tâm của hợp tác khu vực là tìm kiếm các thách thức liên lạc và dựa trên lợi ích chung của khu vực, đồng thời phấn đấu đạt được kết nối, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế và mang lại lợi ích cho người dân tất cả các nước trong khu vực. Ngoại trưởng Mutaki cũng kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương đối với Afghanistan và nhấn mạnh rằng Mỹ phải trả lại tài sản bị đóng băng ở nước ngoài cho Afghanistan.
Ngày 9 tháng 1, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong năm tài khoá 2023, lượng vũ khí xuất khẩu của nước này đã tăng 16% so với năm 2022, đạt kỷ lục với 230 tỷ đô. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, có hai hình thức để chính phủ nước ngoài có thể mua vũ khí từ các công ty Mỹ là thương mại trực tiếp thông qua đàm phán với các công ty xuất khẩu vũ khí được chính phủ nước này ủy thác hay thông qua đàm phán với Bộ Quốc phòng. Doanh số bán thiết bị quân sự thông qua hình thức thương mại trực tiếp với các công ty xuất khẩu vũ khí Mỹ trong năm tài chính 2023 đã tăng 2,5% lên mức 157,5 tỷ đô. Trong khi đó, doanh thu từ xuất khẩu vũ khí và dịch vụ quốc phòng theo hình thức chuyển giao thiết bị cho nước ngoài tăng 55,9%. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy trong năm tài khoá 2023, Mỹ đã bán cho Ba Lan và Đức nhiều vũ khí tiên tiến. Ngoài ra, Washington cũng phê duyệt bán cho Ukraine hệ thống phòng không tiên tiến.
Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong ngày này, những người trồng hoa hồng ở xã Đầm Khát, huyện Mường Trải đang tất bật chăm sóc cây, chuẩn bị nguồn hàng để đưa ra thị trường, phục vụ người tiêu dùng khi Tết đến xuân về.
Mặc dù đang trong giai đoạn rét đậm rét hại, nhưng 3,5 hectare hoa hồng của gia đình anh Lý Văn Bắc vẫn được chăm sóc cẩn thận. Năm nay là năm thứ tư, anh Bắc trồng hoa tại cánh đồng Đầm Khát, trải qua 2 năm dịch Covid-19 xảy ra, nguồn hoa bán ra thị trường rất chậm, không được giá. Nhưng 2 năm trở lại đây, 3,5 hectare hoa hồng bao gồm hồng đỏ và hồng ngoại giống mới, mỗi năm cũng mang lại cho gia đình anh trên 600 triệu đồng, sau khi trừ mọi chi phí. Đến thời điểm này, một vạn bông hồng đã phục vụ thị trường Tết, đang chuẩn bị xuất bán, anh Bắc tâm sự.
Bây giờ chúng tôi sẽ cho công nhân sẽ để chuẩn bị để thu hoạch vào cái vụ hoa Tết này. Thì chúng tôi thứ nhất là tập trung vào cái nguồn lực là vào phân bón này, thứ hai là vào phần để phun thuốc này. Thứ ba nữa là cho công nhân đi cắt hoa, chụp hoa, tỉa hoa để làm sao để cho nó vào đúng cái dịp Tết. Hy vọng của những cây hộ trồng hoa như của chúng tôi thì cứ làm sao nào từ đầu năm cho đến cuối năm ấy, cứ làm sao mà để nó mưa thuận gió hòa, mà làm sao cho để nó bông hoa làm sao mà nó không bị hỏng. Thì bà con thì sẽ đỡ vất vả, mà trong khi đó là lại có cả tiền để trả tiền công nhân nữa.
Dịp Tết là thời điểm nhu cầu hoa tiêu thụ rất mạnh, do vậy để có thể đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của thị trường, các thành viên của hợp tác xã hoa hồng Đầm Khát ngoài việc mạnh dạn đưa các giống hoa mới như hoa sơn, hoa hồng Pháp và những giống hồng mới vào trồng, cũng như làm nhà kính để tránh hoa bị sương muối. Trong thời điểm giá rét thì tập trung chăm sóc để đảm bảo hoa kịp cung cấp ra thị trường với giá cao. Xã Đầm Khát hiện có trên 430 hectare ruộng. Do nền nhiệt ở đây luôn thấp, do vậy diện tích ruộng chỉ gieo cấy được một vụ lúa, còn lại thường bị bỏ hoang. Cùng với chính sách thu hút đầu tư của huyện Mù Căng Chải, đến nay diện tích hoa hồng được trồng trên địa bàn xã Đầm Khát là trên 6 hectare. Mỗi năm diện tích hoa này mang lại thu nhập khoảng 15 tỷ đồng sau khi trừ mọi chi phí, đồng thời tạo công việc làm cho gần 400 lao động địa phương với mức thu nhập trung bình 5 triệu đồng mỗi tháng. Nói về hiệu quả kinh tế của cây hoa hồng, ông Thảo A Phành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đầm Khát nói:
Hoa hồng ở đây thì phát triển rất là tốt so với trồng lúa. Vì vậy nên là cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Trên cái tổng diện tích mà sản xuất lúa thì việc trồng cái hoa này thì hiệu quả có thể gấp đến chục lần so với trồng lúa. Vì vậy nên là cái hiệu quả về kinh tế cũng như là thu nhập cho bà con nhân dân thì có thể nó rõ ràng là từ trồng cây lúa sang trồng hoa thì có thể nói là trồng hoa là cái đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao và phù hợp với lại địa phương. So với cái cánh đồng mà trồng đất lúa mùa vụ đối với năm khoan như này thì là có thể nói rằng cái này cũng là cái chủ trương để phù hợp cũng như phát triển cho bà con nhân dân ổn định cuộc sống tại địa phương.
Với sự chăm sóc chu đáo dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, người trồng hoa hồng xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 20 vạn bông hoa, mang lại nguồn thu hàng tỷ đồng cho người trồng hoa, giúp người dân đón xuân nơi dẻo cao, vui xuân đón Tết đủ đầy hơn.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, trận đấu giữa đội tuyển Iraq và đội tuyển Jordan tại Asian Cup 2023 đã diễn ra vô cùng căng thẳng và hấp dẫn. Jordan được chơi hơn người và thắng ngược 3-2 ở phút bù giờ để vào tứ kết. Đội tuyển Jordan trừng phạt sai lầm của đội tuyển Iraq để mở tỷ số ở phút 45-1. Rơi vào thế bị dẫn trước, đội tuyển Iraq tấn công mạnh mẽ khi bước sang hiệp 2 và gỡ hòa 1-1 từ tình huống phạt góc ở phút 68. Trong thế trận căng dây đàn, kịch tính đã xảy ra ở phút 76. Enmen Hussein nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Iraq. Tuy nhiên, người hùng của đội tuyển Iraq lại phải nhận thẻ vàng thứ hai vì ăn mừng quá khích và bị truất quyền thi đấu. Đội tuyển Jordan được chơi hơn người trong hơn 20 phút tính cả thời gian bù giờ. Phút 90-5, Al Arab đá bồi tung lưới đội tuyển Iraq. Phút 90-7, Radan tung cú sút đẹp mắt ấn định tỷ số 3-2. Đội tuyển Jordan giành chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển Iraq và vào tứ kết Asian Cup 2023 gặp đội tuyển Tajikistan. Messi và Suarez đã chơi tuyệt hay trong trận giao hữu giữa Al Hilal và Inter Miami. Thế nhưng đội bóng chủ quản của hai siêu sao vẫn phải đón nhận cú sốc lớn. Ngay phút thứ 10, tiền đạo Mitrovic đã giúp đội chủ nhà Al Hilal vượt lên. 3 phút sau, Hamdan nhân đôi cách biệt cho đội bóng Saudi Arabia. Nhận hai bàn thua nhanh chóng, Inter Miami cố gắng tổ chức lại đội hình và đến phút 34, tiền đạo Luis Suarez ghi bàn cho đội bóng Mỹ. Trong hiệp 1, Al Hilal đá hay hơn hẳn và họ tiếp tục duy trì khoảng cách hai bàn trước khi bước vào giờ nghỉ. Nhưng ở đầu hiệp 2, liền các phút 54 và 55, siêu sao Messi chói sáng. Đầu tiên, En Puga đá BNT thành bàn ở phút 54, rồi chỉ vài chục giây sau, anh kiến tạo cho David Luiz gỡ hòa 3-3. Khoảng thời gian cuối trận, hai đội chân miếng trả miếng. Vào phút 88, Mancom ấn định chiến thắng 4-3 cho Al Hilal. Senegal và bờ biển Nga cũng là đội bóng mạnh bậc nhất tại châu Phi. Do đó, cuộc thư hùng của hai đội ông lớn này diễn ra vô cùng căng thẳng và hấp dẫn. Ngay phút thứ 4, Diallo dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho Senegal. Khoảng thời gian sau đó, Senegal cố gắng đá cầm chừng để bảo vệ thành quả. Đội bóng của Men đã phải chịu quả BNT cuối trận. Phút 86, Kessi ghi bàn quan trọng gỡ hòa cho bờ biển Nga, đưa trận đấu vào hiệp phụ rồi sau đó là BNT. Trong loạt đấu súng, bờ biển Nga đã làm tốt nhiệm vụ của mình khi thành công cả 5 quả, trong khi Senegal thất bại với cú đá của Nia Kate. Chung cuộc, bờ biển Nga đánh bại Senegal bằng luân lưu. Kết quả này biến Men và đồng đội thành cựu vương châu Phi. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 1 năm 2024. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng trời rét hại, nhiệt độ cao nhất 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 11-13 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng trời rất đậm, nhiệt độ cao nhất 19-20 độ, nhiệt độ thấp nhất 13-14 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabai, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay chào đón Xuân Giáp Thìn, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wave và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wave Blade số Wave RSX, Fortuner, Vision, Les, Ablest, SH-Maurer, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH-350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wave phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s, tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường Đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9/12/2023 đến ngày 9/2/2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wave, Blade, Wave RSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt, 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, 2.000 xe máy Honda Wave phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wave, Honda Wave RSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.